Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 5, năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng, lạy ông Giê-xu, con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng, lạy con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Người mù liền vắt áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giê-xu. Người nói, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp, thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 12 năm 1952, thành phố London bị vùi dưới một lớp sương mù dày đặc chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ cần đứng cách nhau chừng hai thước là người ta đã không thể nhìn thấy nhau. Thành phố bị tê liệt hoàn toàn. Các tai nạn xảy ra làm cho khoảng 4.000 người chết. Đó là chưa kể hàng vạn người bị thương. Hôm đó, có hai ông bà già, sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, đã hoàn toàn mất phương hướng, không biết đường về nhà, dù nhà của họ cũng không xa đó lắm. Đang khi họ trao đổi với nhau với lòng đầy lo lắng, thì có một người lạ mặt đứng gần đó tình cờ nghe biết sự lo lắng của đôi vợ chồng già. Để chia sẻ nỗi lo lắng của họ, người lạ mặt đã lên tiếng hỏi. Nhà ông bà ở đường nào, hãy cho tôi biết, tôi sẽ dẫn hai ông bà về tới nhà. Thế rồi, người lạ mặt đã dẫn họ về đến tận nhà. Lúc giáp mặt để cảm ơn người lạ mặt về nghĩa cử cao đẹp vượt qua, hai ông bà già mới nhận ra rằng, người lạ mặt đã dẫn đường cho họ về nhà, lại là một người mù. Trong ngày hôm đó, chỉ có người mù vẫn đi lại bình thường. Còn những người sáng mắt thì lại mất phương hướng như bị mù vậy. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời vẫn có những điều tưởng như không thể, người mù lại dẫn đường cho người sáng mắt. Và đặc biệt điều này lại càng rõ ràng hơn trong đời sống thiêng liêng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, có rất nhiều người sáng mắt trong đám đông đi theo Chúa Giê-xu, nhưng hầu như tất cả họ đều không nhận ra thần tính của Chúa Giê-xu, chỉ trừ có anh mù tên Bạc-ti-mê ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh nhận ra thần tính của Chúa, anh hiểu biết đúng về Chúa, nên anh đã kêu xin cùng Chúa rằng, Lạy Đấng Kitô, con vua David, xin thương xót tôi. Lời kêu xin này nói lên lòng tin của anh. Anh tin Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là Đấng Kitô, là Đấng phải đến để cứu độ trần gian. Hơn nữa, lòng tin của anh là một lòng tin vững vàng. Dù người ta có ngăn cản, không cho anh kêu lên với Chúa, thì anh cũng cố gắng kêu xin, mỗi lúc một to và tha thiết hơn. Gặp người dễ nản lòng, chắc chẳng thể làm được như vậy. Vì Chúa Giê-xu bị bao vây giữa đám đông ồn ào, người ta chen lấn để đụng chạm đến Chúa, để xem Chúa nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ. Trong khi anh ngồi bên vệ đường, thì làm sao Chúa có thể nghe cho được? Nhưng đôi tai Chúa nghe rõ tiếng kêu chân thành của con người. Con tim giàu lòng thương xót của Chúa đã rung động trước nỗi khốn khổ mù lòa của anh. Tâm hồn Chúa xao xuyến trước những tiếng kêu xuất phát từ lòng tin của anh. Và cuối cùng, Chúa đã cứu chữa anh. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa hằng luôn sẵn sàng ban ơn cho chúng con. Nhưng chúng con có nhận được hay không là còn tùy vào đức tin và sự trông cậy của chúng con. Cuộc sống của chúng con sẽ ở mãi trong tình trạng mù tối và bất hạnh nếu chúng con không tin vào Chúa, không cậy dựa vào Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa để Chúa cho chúng con ánh sáng mà nhận ra ý nghĩa và giá trị đích thực của đời chúng con. Amen.
Trong lễ tôi, tình yêu con nay như hài lòng, một đời tìm trong thao thơ, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tim khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi cho đời con những đắng cay khổ sâu, nơi Ngài hồn con nung nấu nỗi buồn từ nắng thâm. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tham luận của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tại hội nghị ở Istanbul. Trong bài tham luận trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị tại Istanbul, kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các cuộc xung đột trên thế giới. Đức Hồng Y nói, Tòa Thánh mạnh mẽ sắc tín về bản chất hoàn toàn vô nhân đạo của chiến tranh và sự cấp thiết phải phòng ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột võ trang và bạo lực giữa các dân tộc và quốc gia trong niềm tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức chung và làm nền tảng cho mọi hoạt động nhân đạo. Đức Hồng Y Parolin cũng khẳng định rằng, chúng ta không được chủ yếu cậy dựa vào các giải pháp quân sự, nhưng đúng hơn phải đầu tư vào việc phát triển. Đây là điều thiết yếu để có hòa bình và an ninh lâu dài. Thực vậy, công trình này đòi phải theo đuổi sự phát triển toàn diện con người, cũng như nhổ bỏ tận căn các nguyên nhân gây ra xung đột. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng cho biết Tòa Thánh quyết tâm làm việc liên lỉ với các chính phủ, xã hội dân sự và mọi người thiện chí để cổ võ sự giải trừ võ trang và phòng ngừa xung đột, cũng như hỗ trợ các nỗ lực dài hạn để xây dựng hòa bình lâu bền. Tin Havana, Cuba. Tầng Tổng giám mục La Havana kêu gọi đối thoại hiệu quả hơn giữa giáo hội và nhà nước. Trong thánh lễ Chúa Nhật 22 tháng 5 vừa qua, trước sự hiện diện của Phó Tổng thống Salvador Valdés Mesa và ông Caridad Diego, Bộ trưởng Bộ Tôn Giáo vụ của Đảng Cộng sản Cuba, Đức Cha Juan de la Caridad García Rodríguez, tân Tổng giám mục của Havana, đã đưa ra lời kêu gọi để tiếp tục cuộc đối thoại giữa giáo hội công giáo và chính quyền Cuba. Ngài nói, sự hiện diện của quý vị ở đây mời gọi và khuyến khích chúng tôi tiếp tục cuộc đối thoại. Một cuộc đối thoại có thể hiệu quả hơn, thực tế hơn, để giáo hội có thể tìm ra những không gian khác cho sứ vụ loan báo tin mừng, phụng vụ, sứ vụ giáo dục và bác ái cho người nghèo. Giây phút Đức Hồng Y Jaime Ortega, cựu Tổng giám mục Havana, đón Đức Tân Tổng giám mục tại cửa vào nhà thờ và trao cho Đức Tổng giám mục kế vị ngài cây gậy mục tử, làm cho nhiều người hiện diện xúc động. Nhà thờ chánh tòa đầy kín người, nhiều giáo dân phải tham dự lễ bên ngoài và theo dõi trên các màn hình khổng lồ. Đức Cha Garcia Rodriguez sinh tại Camagüey ngày 11 tháng 7 năm 1948, được thụ phong linh mục ngày 25 tháng Giêng năm 1972, và phục vụ trong vài giáo xứ. Cha đã thành lập và là giám đốc của trường truyền giáo của giáo phận Camagüey. Ngày 15 tháng 3 năm 1997, cha được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Camagüey. Và ngày 10 tháng 6 năm 2002, được chọn làm tổng giám mục giáo phận Camagüey. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đại imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến đại imam viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập, giáo sư Ahmed El Tayeb. Giáo sư năm nay 70 tuổi, đã từng học về tư tưởng Hồi giáo ở Đại học Sorbonne, Paris. Đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit. Năm 2011, Đại học Al-Azhar đã đoạn giao với Tòa Thánh vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi chính phủ Ai Cập bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này sau vụ một nhà thờ của giáo hội chính thống Copt ở thành phố Alexandria. Các thủ lãnh Hồi giáo xem lời kêu gọi ấy là xen mình vào nội bộ của Ai Cập. Từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco lên cai quản giáo hội, Tòa Thánh tìm cách mở lại quan hệ với Đại học Al-Azhar qua việc gửi sứ giả hoặc sứ điệp hay qua những cuộc tiếp xúc giữa các nhân vật của hai bên. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cùng đi với đại imam của Đại học Al-Azhar có một phái đoàn gồm 7 người, trong đó có đại sứ Ai Cập cạnh Tòa Thánh, ông Hatem Saif El-Nasir. Đại imam đã được Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Đức Cha Tổng Thư ký của Hội đồng này tiếp đón và tháp tùng đến Đức Thánh Cha. Trong cuộc nói chuyện thân mật dài 30 phút, Đức Thánh Cha và Đại imam đã đề cao ý nghĩa lớn lao của cuộc gặp gỡ này trong khuôn khổ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Rồi hai vị cũng đề cập đến đề tài sự dấn thân chung của các vị hữu trách và tín hữu thuộc các tôn giáo lớn cho hòa bình thế giới, từ khước bạo lực và khủng bố, tình trạng của các tín hữu Kitô trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng tại Trung Đông, cũng như việc bảo vệ các tín hữu ấy. Đức Thánh Cha đã tặng Đại Imam mề đai cành ô liu hòa bình và một bản thông điệp Laudato Si của Ngài. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, trước khi rời dinh tông tòa, trong một phòng khách thuộc căn hộ tiếp kiến, Đại Imam cùng với phái đoàn đã hội kiến với Đức Hồng Y Toron, có Đức Cha Tổng Thư Ký Ayuso Gisok Tháp Tùng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Kitô hữu sống trong tình yêu của Thiên Chúa, với niềm vui mừng và sự ngạc nhiên. Không tồn tại một Kitô hữu buồn. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ sáng 23 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói rằng, Kitô hữu sống trong niềm vui và trong sự ngỡ ngàng sửng sốt nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Khởi đi từ bài đọc 1, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngay cả khi phải chịu ưu phiền giữa trăm chiều thử thách, chúng ta cũng không bị tước mất đi niềm hân hoan vui mừng về những gì mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Thiên Chúa đã tái sinh ta trong Đức Kitô và ban cho ta một niềm hy vọng sống động. Chúng ta có thể chạm tới niềm hy vọng mà các Kitô hữu thời sơ khai đã mô tả. Niềm hy vọng ấy giống như một mỏ neo để tiến về nước trời. Chúng ta hãy bám lấy cọng dây và tiến về nơi đó để đạt được niềm hy vọng sống động. Một niềm hy vọng sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui. Kitô hữu là một người của niềm vui, một người có niềm vui trong tim. Không tồn tại Kitô hữu không có niềm vui. Thẻ căn cước của Kitô hữu là niềm vui. Niềm vui của tin mừng, niềm vui được Đức Giêsu tuyển chọn, được Đức Giêsu cứu chuộc, được Đức Giêsu tái sinh. Sự vui mừng hân hoan của niềm hy vọng Đức Giêsu đang chờ đợi chúng ta. Niềm vui ngay cả khi giữa những thánh giá và giữa những đau khổ của cuộc sống cũng được diễn tả trong một cách thức khác. Đó là sự bình an trong niềm xác tín. Đức Giêsu đang đồng hành với chúng ta và ở với chúng ta. Kitô hữu làm cho niềm vui mừng này lớn lên với sự tín thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn nhớ lời Ngài đã giao ước. Đến lượt mình, các Kitô hữu cũng phải biết rằng Thiên Chúa luôn nhớ đến họ, luôn yêu thương họ, luôn đồng hành với họ và đang chờ đợi họ. Đó chính là niềm vui mừng. Đức Thánh Cha tiếp tục giảng như sau. Bài tin mừng trong ngày thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và chàng thanh niên giàu có. Anh có thiện chí, nhưng lại không có khả năng để mở rộng tâm hồn mình ra trước niềm vui mừng hoan hỷ. Anh đã chọn lựa sự buồn rầu, vì anh có nhiều của cải. Anh đã để lòng mình quá gắn bó với của cải. Đức Giêsu đã nói với chúng ta rằng, không thể làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền của được. Tiền bạc, của cải, tự bản chất, không có gì xấu, nhưng làm tôi tớ cho tiền của, thì lại xấu vô cùng. Chàng thanh niên tội nghiệp ấy đã sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Trong các xứ đạo, cộng đoàn và tổ chức, chúng ta nghe thấy nhiều người nhận mình là Kitô hữu, hay muốn trở thành Kitô hữu, nhưng họ lại buồn rầu, sầu muộn. Như vậy, có điều gì đó không đúng lắm khi họ nói mình là Kitô hữu. Chúng ta phải giúp họ tìm thấy Đức Giêsu, giúp họ quẳng nỗi muộn phiền ấy đi, để họ có thể hân hoan sung sướng trong niềm vui tin mừng. Sự vui mừng và ngỡ ngàng là tâm tình của người Kitô hữu khi được tiếp chạm vào sự mặc khải và tình yêu của Thiên Chúa. Và những cảm xúc ấy được khuấy động tràn dâng lên bởi Chúa Thánh Thần. Đức Giê-xu có phần thất vọng khi thấy chàng thanh niên không thể hy sinh, từ bỏ mà bước theo Ngài, vì anh đã quá gắn bó với giàu sang tiền của. Niềm vui Kitô giáo và khả thể được cứu khỏi những dính bén thế trần chỉ có thể được thực hiện ngang qua quyền năng của Thiên Chúa với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn bắt đầu tìm hiểu chương thứ 4 của tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Chương 4 này có tựa đề Lòng yêu thương và hôn nhân. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi chương 4 số 89 như sau. Tất cả những điều đã nói từ trước đến nay sẽ không đủ để nói về tin mừng hôn nhân và gia đình nếu ta không đồng thời nói đến lòng yêu thương. Vì ta không thể khuyến khích con người trung tín và hiến thân cho nhau nếu không khuyến khích việc tăng triển, việc củng cố và việc thâm hậu hóa lòng yêu thương vợ chồng và gia đình. Thực vậy, ơn thánh của bí tích hôn phối trước nhất nhằm bảo vệ lòng yêu thương của cặp vợ chồng. Cả ở đây nữa, ta cũng có thể nói, giả như tôi có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có lòng yêu thương, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có lòng yêu thương, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Tuy nhiên, hạn từ yêu thương thường hay được sử dụng nhưng cũng thường hay bị lạm dụng. Lòng yêu thương hàng ngày của ta. Số 90. Trong một đoạn trữ tình của Thánh Phaolô, ta đọc thấy một số đặc điểm của lòng yêu thương chân thực. Thánh Phaolô viết: Lòng yêu thương thì kiên nhẫn, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không cao ngạo hay khiếm nhã. Lòng yêu thương không tìm tư lợi, nó không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng yêu thương tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Corinto, chương 13, câu 4 đến câu 7. Lòng yêu thương được cảm nghiệm và nuôi dưỡng trong cuộc sống hàng ngày của vợ chồng và con cái họ. Suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa đoạn văn này của Thánh Phaolô và sự liên hệ của nó với hoàn cảnh cụ thể của mọi gia đình là điều hữu ích. Lòng yêu thương thì kiên nhẫn. Số 91. Chữ đầu tiên được dùng ở đây là makrothiemi. Chữ này không đơn giản chỉ nói tới việc chịu đựng mọi sự, vì ta thấy ý tưởng này được phát biểu ở cuối câu 7. Ý nghĩa của nó sẽ được rõ ràng hơn nhờ bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp, trong đó ta đọc thấy Thiên Chúa chậm nổi giận. Như thế, chữ này chỉ đức tính của một người không hành động bốc đồng, nhưng họ tránh gây xúc phạm. Ta thấy đức tính này nơi Thiên Chúa của Giao Ước, đấng mời gọi ta bắt chước người ngay trong đời sống gia đình. Bản văn của Thánh Phaolô khi dùng chữ này cần được đọc dưới sự soi sáng của sách Khôn Ngoan, là sách vốn tán dương sự kiềm chế của Thiên Chúa, cũng như mở ra khả thể ăn năn mà vẫn nhấn mạnh tới uy quyền của người, như đã được mặc khải trong các hành vi thương xót của người. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được chứng tỏ qua lòng thương xót của người đối với những người tội lỗi là dấu chỉ uy quyền thực sự của người. Số 92. Kiên nhẫn không có nghĩa là để mình luôn bị đối xử tệ, khoan thứ những vụ gây hấn thể lý hoặc để người khác lợi dụng chúng ta. Ta sẽ luôn gặp vấn đề bất cứ khi nào ta tưởng mối liên hệ ấy hay người ấy hẳn phải hoàn hảo. hay khi ta đặt ta vào trung tâm và mong chờ mọi sự sẽ xoay chiều thuận lợi cho ta. Rồi mọi sự làm ta mất kiên nhẫn, mọi sự làm ta phản ứng một cách hùng hãn. Nếu không vun đắp tính kiên nhẫn, ta sẽ luôn tìm kế bào chữa cho việc phản ứng đầy giận dữ. Kết cục, ta sẽ mất hết khả năng sống với nhau, phản xã hội, không kiểm soát được các bốc đồng của ta, và gia đình sẽ trở thành bãi chiến trận. Chính vì thế, lời Chúa dạy ta rằng, đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4, câu 31. Kiên nhẫn bén rễ khi ta thừa nhận rằng người khác cũng có quyền sống trong thế giới này, trong con người hiện thực của họ. Đâu có quan hệ gì nếu họ là gánh nặng của tôi, nếu họ phá hoại kế hoạch của tôi hay làm tôi khó chịu do cung cách hành động hay suy nghĩ của họ, nếu họ không phải như mọi điều tôi muốn họ là. Lòng yêu thương luôn có khía cạnh cảm thương sâu xa, dẫn ta tới chỗ chấp nhận người khác như là một phần thế giới này, ngay cả lúc họ hành động khác với ý thích của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu chương 4 của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, tại sao gọi là Chúa các đạo binh? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi, mỗi năm, giáo hội luôn cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong các bức ảnh được trưng bày trong nhà thờ hoặc trên áo lễ mà linh mục mặc khi cử hành thánh lễ, người ta vẽ hay thêu hình một con chim bồ câu để tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng một con chim bồ câu? Hình ảnh ấy có ý nghĩa gì? Và các bạn thân mến, trước khi trả lời cho những câu hỏi vừa nêu lên, tôi xin phép lưu ý hai điểm sau đây. Thứ nhất, không phải lúc nào chim bồ câu cũng tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Thứ hai, Chúa Thánh Thần không phải chỉ được tượng trưng bằng chim bồ câu mà thôi. Tôi xin bắt đầu với điểm thứ nhất, đó là chim bồ câu không chỉ dành để tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Phong tục bình dân cũng như nghệ thuật còn dùng chim bồ câu để tượng trưng cho những thực tại khác nữa. Một biểu tượng đầu tiên là tính chất đơn sơ thật thà. Dựa trên lời của Chúa Giê-xu, các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim câu. Mát-thêu chương 10 câu 6. Một biểu tượng nữa là tâm hồn trong trắng. Chúng ta còn nhớ tới chuyện Thánh Biển Đức thấy linh hồn của cô em của mình, Scholastica, bay về trời dưới dạng của chim bồ câu. Một biểu tượng khác, quen thuộc hơn với chúng ta, đó là hòa bình, tượng trưng bởi con chim bồ câu ngậm cành ô liu. Nguồn gốc của điển tích này là sách Sáng Thế. Sau khi lụt Hồng Thủy đã cạn rồi, ông Noe thả con quạ ra đi thám thính. Quạ ta thấy nhiều xác chết, nên có chỗ làm ăn và không quay về tàu nữa. Đến lượt ông Noe thả con chim câu ra, nó lượn một lát rồi quay trở về liền. 7 ngày sau, ông Noe lại thả nó ra. Lần này, nó bay đi một lát và trở về, miệng ngậm cành ô liu, cho thấy nước đã cạn rồi. Và cũng từ đó, hình ảnh con chim câu ngậm cành ô liu tượng trưng cho cảnh vật đã trở lại thanh bình sau những thời giặc giã xáo trộn. Những ý nghĩa vừa nói của chim bồ câu rất dễ hiểu, nhưng mà còn có những ý nghĩa khác có vẻ thâm thúy hơn, hoặc phải quen với kinh thánh thì mới hiểu được. Thí dụ như chim bồ câu tượng trưng cho hạng người thanh bạch, vì dựa theo tục lệ của cựu ước quy định về việc dâng lễ phẩm, dân nhà nghèo không có tiền sắm lễ vật đắt tiền, thì kiếm lấy đôi chim câu để dâng cho Chúa. Tục lệ đó được Thánh Luca nhắc tới, chương 2, câu 24, khi thuật lại rằng, ông Giuse và bà Maria dâng hài nhi Giêsu vào đền thờ, và sau đó đã chuộc lại với đôi chim câu. Một ý nghĩa nữa, có lẽ hơi xa lạ với tâm tình người Việt, đó là chim câu tượng trưng cho tình nhân. Chúng ta thấy biểu tượng này ở trong Kinh Thánh, sách Diễn Tình Ca. Ở chương 1 câu 15 và chương 4 câu 1, đôi mắt của cô nàng được ví như những bồ câu. Sang chương 2 câu 14 và chương 5 câu 2, cô ta được gọi là bồ câu của anh ơi. Thánh Vịnh cũng nói tới cánh bồ câu lướt bay mau lẹ, Thánh Vịnh 68 câu 14 và Thánh Vịnh 55 câu 7. Tới đây, có người lại đặt ra câu hỏi, những ý nghĩa ấy có dính dáng chi với Chúa Thánh Thần không? Tôi chắc thế nào khi thấy con chim bồ câu với cành ô liu, cũng có người liên tưởng tới Chúa Thánh Thần. Thánh Thần của an bình thuận hòa, hiệp nhất. Nhưng nguồn gốc gần hơn cả của việc tượng trưng Chúa Thánh Thần với chim bồ câu lấy từ Tân Ước. Chúng ta còn nhớ cảnh Chúa Giêsu lãnh phép rửa ở sông Hòa Giang chứ? Các phúc âm đều thuật lại, liền đó từng trời mở ra, một chim câu đáp xuống trên Đức Giêsu, đồng thời có tiếng phán trên không trung. Này là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Nguyện xin Chúa đến với ông tâm hồn, soi
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục đích của hôn nhân là làm đẹp lòng Chúa. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Bên kia hạnh phúc, sự thỏa mãn tính dục, sinh sản con cái, chia sẻ cuộc sống hay bất cứ điều gì khác. Mục đích đầu tiên của hôn nhân phải là làm đẹp lòng Chúa. Dĩ nhiên đây là một thách đố vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi lòng quảng đại và tinh thần vô vị lợi. Thay vì hỏi, làm thế nào để được hạnh phúc? Có lẽ người tín hữu Kitô phải tự hỏi, sống như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa? Và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã trả lời cho chúng ta như sau. Ai sống thì đừng sống cho mình nữa, mà cho đấng đã chết vì họ và đã phục sinh. Người tín hữu Kitô không có một chọn lựa nào khác. Họ sống nhờ Chúa Kitô, họ phải lấy Ngài làm động lực và lẽ sống. Và để sống như thế, họ phải chết cho những khao khát và ước mơ mỗi ngày. Thánh Phaolô giải thích, chúng ta mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài cũng được bày tỏ trong thân xác chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá, chúng ta cũng phải vác lấy thập giá của mình, để sự sống mới, những động lực, những mục đích của Ngài chiếm ngự mọi sự chúng ta làm. Đối với những ai sống đời vợ chồng, lấy Chúa Giêsu làm động lực và lẽ sống, có nghĩa là nhìn người phối ngẫu của mình bằng con mắt của chính Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói rõ như sau: bất cứ ai ở trong Chúa Kitô cũng đều là một tạo vật mới, và một phần của căn tính mới ấy là lãnh nhận sứ vụ hòa giải như Thánh Phaolô đã viết. Tất cả đều đến từ Thiên Chúa, đấng đã hòa giải chúng ta với Ngài qua Đức Kitô và đã trao cho chúng ta sứ vụ hòa giải. Bản chất của công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô chính là hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta đáp trả lại ơn hòa giải của Chúa bằng cách trở thành những con người hòa giải. Và không bậc sống nào đòi phải thực thi sứ vụ hòa giải cho bằng cuộc sống hôn nhân. Nếu cuộc sống hôn nhân của tôi không thể hiện được sự hòa giải, thì tôi đã không đạt được mục đích của cuộc sống tôi, là làm đẹp lòng Chúa Kitô và trung thành thực thi sứ vụ hòa giải, công bố cho thế giới biết tin mừng rằng con người có thể hòa giải với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Nếu động lực và mục đích của đời tôi là làm đẹp lòng Thiên Chúa, thì tôi sẽ ra sức xây dựng một cuộc sống hôn nhân, qua đó tôi thực thi được sứ vụ hòa giải, nghĩa là tôi phải xây dựng quan hệ vợ chồng dựa trên lòng tha thứ, sự hy sinh và tình yêu vô vị lợi. Chứng từ của cuộc sống là sứ điệp sống động nhất mà các đôi vợ chồng Kitô có thể loan truyền cho thế giới về sự hòa giải mà Thiên Chúa đã thực thi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Làm sao họ có thể nói với thế giới về tình yêu và sự hòa giải mà Chúa Kitô đã thực hiện nếu họ quyết định không phục vụ và yêu thương người phối ngẫu của mình? Làm sao họ có thể nói với con cái của họ về lời hứa hòa giải của Thiên Chúa nếu chính họ xé bỏ điều họ đã cam kết? Có nhiều lý do dẫn đến sự ly dị. Riêng đối với các tín hữu Kitô, cuộc ly dị nào cũng đều là một chối bỏ đức tin. Với hành động ly dị, có người gạt bỏ tin mừng ra khỏi cuộc sống của mình. Họ không còn sống theo nguyên tắc chỉ đạo được Thánh Phaolô đề ra. Mục đích cuộc sống của tôi phải là làm đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh rất rõ ràng về vấn đề này. Thiên Chúa phán trong sách tiên tri Malaki: ta ghét hành động ly dị. Nếu mục đích của hôn nhân thiết yếu là làm đẹp lòng Chúa, thì ly dị là điều hoàn toàn ngược lại với niềm tin Kitô. Đối với người tín hữu Kitô, lý do để giữ vững gia đình không hẳn là vì hạnh phúc của hai vợ chồng, vì ích lợi của con cái, mà thiết yếu phải là niềm tin Kitô. Mục đích của đời sống Kitô là công bố sứ điệp của Thiên Chúa cho thế giới. Vì mục đích ấy, họ phải làm bất cứ điều gì để không đi ngược lại với sứ điệp ấy. Khu rừng ở phía tây vùng North Cascades, tại bang Washington, Hoa Kỳ, có một ý nghĩa biểu trưng cao độ. Những cây lớn trong khu rừng này già đến 700 tuổi. Một trong những lý do khiến cho những cây rừng này sống lâu rất đơn giản. Tất cả những khu rừng trong bang Washington đều luôn luôn ẩm ướt. Chính nhờ thế mà sấm sét không tạo ra được những vụ cháy rừng. Trong khi nạn cháy rừng thường xảy ra theo chu kỳ 50 hoặc 60 năm cho những khu rừng khác, thì đối với khu rừng ở phía tây vùng North Cascades, phải 200 năm mới xảy ra một vụ. Sấm sét vẫn thường xảy ra, nhưng không đủ sức gây nạn cháy rừng. Chính vì thế mà cây cối có thể lớn mãi. Đây có thể là một hình ảnh tốt đẹp về một cuộc hôn phối xây dựng trên sứ vụ hòa giải. Những cuộc hôn nhân Kitô giáo, dù vững mạnh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những sấm sét và giông tố trong cuộc sống. Nhưng nếu các đôi vợ chồng Kitô luôn biết cam kết làm đẹp lòng Chúa trên tất cả mọi sự, thì cho dù có trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, họ vẫn có thể đứng vững. Nếu tôi lập gia đình chỉ để đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi, và hạnh phúc của tôi có thể phai nhạt vì bất cứ lý do nào, thì dĩ nhiên một chút lửa của bất mãn cũng đủ để đốt cháy cả khu rừng quan hệ vợ chồng của tôi. Trái lại, nếu mục đích hôn nhân của tôi là công bố và khuôn rập theo sứ vụ hòa giải của Chúa, thì sức chịu đựng của tôi có thể chống lại bất cứ một ngọn lửa nào trong đời sống hôn nhân của tôi. niềm tin đòi hỏi tôi phải đặt mối quan hệ của tôi với Chúa lên trên mọi sự. Hạnh phúc, vinh quang và niềm tự hào đích thực của tôi là có thể giữ vững đời sống hôn nhân. Danh tiếng duy nhất của một khu rừng đầy cây cối là có thể sống đến 700 năm. Đi giữa khu rừng, không ai có thể thấy được chóp đỉnh của nó. Chỉ có những người kiểm lâm mới có thể xác định rằng khu rừng ấy đã già đến 700 tuổi. Đó là lý do khiến khu rừng thu hút sự chú ý. Các tín hữu Kitô luôn thu hút được sự chú ý bằng lòng thủy chung của họ trong đời sống hôn nhân. Cuộc sống lứa đôi của họ là một tin mừng sống động. Họ có thể lôi kéo con người ra khỏi thế giới này để hướng về thế giới mai hậu. Họ chỉ có mỗi một bí quyết là luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Niềm hạnh phúc đích thực của họ không phải là đời sống vợ chồng, mà chính là được kết hợp với Thiên Chúa qua đời sống vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu đôi tôi. Làm sao sức với tình yêu của Chúa, nếu con hoài ngục lặng duy hồn Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lội hơn anh thái thương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương dắt dìu chờ che con qua từng phút.
Ngày 11 tháng 5 năm 2016, trang mạng báo Tuổi Trẻ đăng bài Ngòi Bút Có Độc. Bài viết này nói về một số bài báo do các phóng viên trước đây đưa tin sai sự thật, làm người dân ở đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng. Xoài đến ngày thu hoạch không bán được, và nếu có bán được thì xoài cũng rớt giá rất thấp. Biết bao người dân đau khổ vì ngòi bút có độc đó. Trước đó, ngày 3 tháng 5 năm 2016, kênh truyền hình VTV3 cho phát phóng sự Cây chổi quét rau trong chương trình Cà phê sáng. Phóng sự địa ấy cũng đã làm điêu đứng người dân trồng rau. Vài ngày sau, người dân đã đòi phóng viên viết bài phải xin lỗi và tường trình việc làm sai trái của mình, đồng thời phải đền bù theo quy định của pháp luật. Những thông tin sai sự thật đã tác hại ghê gớm cho xã hội biết bao. Lời nói của mỗi người cũng thế, hình như nó chẳng như gió thoảng bay, chẳng thoáng hiện hữu rồi tan biến trong thinh không. Vì đã có những lời nói đã hủy hoại một cuộc đời, phá đổ cả một tương lai hy vọng của một phận người, lại cũng có những lời đã góp lửa cho những mảnh đời bừng sáng. Chúng ta sẽ chọn để nói những lời nào đây? Hãy học nơi chân phước Maria Bartolomeo Benassi, một người chẳng hề có biệt tài ăn nói, nhưng đã là người của những lời động viên khích lệ, người trinh nữ thể hiện lòng thương xót của Chúa bằng lời nói. Chân phước Maria Bartolomeo Benassi là một nữ tu dòng Ba Đa Minh vùng Firenze vào thế kỷ 16. Xuất thân trong gia đình lam lũ cùng cực, người trinh nữ ấy luôn toát lên niềm vui tươi hồn nhiên. Thần mẫu của chị qua đời khi chị được 17 tuổi. Vì thế chị phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Năm 18 tuổi, thân phụ của chị muốn chị lập gia đình. Bất chợt, chị bị ngã bệnh nặng và đã mang dị tật suốt đời kể từ đó. Cảnh đời trở nên ảm đạm, đau thương do bệnh tật. Nhưng kỳ lạ thay, chị vẫn luôn tươi vui, chan hòa và nhân ái. Tất cả những ai đến thăm chị đều nhận được sự an ủi cảm thông và sự hoán cải nội tâm khi nghe những lời của chị. Chị Maria Bartolomeo Benassi qua đời năm 63 tuổi. Mọi người nhắc đến chị như một mẫu gương cho những ai muốn học biết cách dùng lời. Trở về với cuộc sống của chính mình, có lẽ chúng ta thường dễ cảm thông cho một vài lời gắt gỏng, khó chịu, khi ta biết nơi người nói đang gặp phải những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, nếu ta gặp một người bất hạnh, đang phải gánh chịu những nghịch cảnh, nhưng nơi người ấy đầy những lời tế nhị, động viên, khích lệ, thì những lời ấy có sức thuyết phục và sự cảm hóa tâm hồn biết bao. Hãy dành một chút thời gian để nghiệm xét lại. Có thể có một chút nặng lòng, một chút bối rối xen lẫn sự hối hận, khi ta gặp thấy nơi mình đã hơn một lần phát ra những lời nóng giận thiếu bác ái, những lời vô tình mà cũng có lúc cố ý gây tổn thương đến người khác. Nhưng đây đâu phải là dấu chấm hết cho một tâm hồn muốn hướng thiện. Mẫu gương đời sống lạc quan và tràn đầy tình yêu thương của chân phước Maria Bartolomeo cho ta thêm nỗ lực cậy trông vào lòng thương xót của Chúa để xin ơn biến đổi bản thân. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói thì suy nghĩ trước sau, gieo tình thân ái đẹp màu yêu thương. Lạy Chúa, nhiều lần trong đời con đã phát ra những lời độc địa tai hại. Điều ấy thường xuất phát từ sự ích kỷ, đố kỵ, ghen ghét, thù hận. Nhiều khi môi miệng con chưa nói lời hay ý đẹp, chưa mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa chuyển trao cho những người sống chung quanh con. Con thành tâm xin Chúa biến đổi tận sâu trong đáy tim con, để từ trái tim yêu thương, môi miệng con sẽ luôn nói lời xinh đẹp. Xin Chúa mở lòng con ra và xin đặt bàn tay uy quyền, yêu thương của Ngài trên môi miệng của con, để giúp con tập nói lời xót thương, lời xây dựng, lời trao ban và cảm thông. Và lạy Chúa, mỗi ngày, mỗi lúc, xin Chúa dạy con biết mau nghe, đừng vội nói, và khi nói, xin Chúa dạy con phải nói thế nào cho đẹp lòng Chúa, xuôi lòng người nghe, ích lợi cho mọi người. Amen.
Soi bóng mình trong cuộc sinh của Chúa, con hiểu rằng mình phải chết cho chính mình. Tình yêu Chúa sẽ phục sinh đời con, anh huy hoàng ngập tràn con bình an. Tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời con mãi, vẫn chiếu sáng vẫn trôi lội hơn ánh thái chờ che con qua từng chút ngày. Tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời con mãi, vẫn chiếu sáng vẫn trôi lội hơn ánh thái dương. Tình yêu Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.